Bố thí cho quý vị. Trong cái việc mà tu hành của người Phật tử thì cái việc bố thí rất là quan trọng. Nhưng mà cái việc bố thí dầu nhiều cho tỷ dụ như là chúng ta lấy cả cái tam thiên đại thiên thế giới mà bố thí thì vẫn không bằng cái người hành trì bốn cái công kệ này. Cái chỗ này đó cho chúng ta thấy rằng cái việc mà tâm đạo Phật của quý vị, cái việc quan trọng của những người Phật tử là phải làm thế nào chúng ta hành trì cái Phật pháp. Tất cả những phương tiện mà quý vị thấy hàng ngày quý vị hành trì đó, bố thí rồi tụng kinh rồi lễ Phật rồi sám hối vân vân, thì tất cả những cái phương tiện đó quý vị nó đều là phương tiện để hành trì, và những thứ đó là cái phương tiện để mà đạt được cái chứng tánh cuối cùng của cái đạo Phật là giải thoát. Cái vấn đề của người Phật tử chúng ta đó là phải biết cái nào là phương tiện, cái nào là cứu cánh. Nó quan trọng lắm quý vị, là bởi vì nếu chúng ta lầm lẫn cái phương tiện làm cứu cánh đó, thì như vậy chúng ta sẽ bị ràng buộc vào cái phương tiện mà chúng ta không bao giờ thấy được cái cứu cánh. Đức Phật có trong kinh Duyên Giác có một lần Ngài đưa cái thí dụ có hai cái người đó, một người thấy được cái mặt trăng nhưng một người chưa thấy được mặt trăng. Thì Ngài mới nói rằng cái người thấy được mặt trăng đó mới chỉ rất ngón tay mà chỉ cái người chưa thấy mặt trăng đó: này đạo hữu, đạo hữu cứ theo ngón tay tôi để mà thấy được mặt trăng. Thì khi đó thì Ngài hỏi như cái vị thì thương là cái người thông minh đó, nên nhìn cái ngón tay hay là nên nương theo ngón tay để thấy được mặt trăng. Bây giờ như quý vị như vậy, như vậy nương vào ngón tay hay quý vị nhìn vào ngón tay? Nếu mà nương vào ngón tay thì là cái người có trí huệ. Là bởi vì sao? Bởi vì Đức Phật nói rằng nhất thiết tu đa la giáo như tiêu nhược chỉ. Tức là tất cả những pháp môn mà Đức Phật trình bày trong tu đa la, tức là trình bày trong kinh tạng, luật tạng, luận tạng đều là cái ngón tay để chỉ Phật ra. Thành thử ra khi mà chúng ta kinh điển, nghiên cứu kinh điển đó quý vị, tại sao có hành trì kinh điển? Thành ra chúng ta kinh điển Đức Phật nói lại không phải để chúng ta thờ, không phải mà để chúng ta gói lại để đưa vào trong một cái quyển sách để mà kính cẩn tôn trọng. Không phải như vậy quý vị. Đạo Phật là cái con đường đi tới Phật quả. Như vậy thì đạo Phật phải được thực hành, chứ không phải đạo Phật là cái gì gìn giữ chúng ta nâng niu và gìn giữ. Cái đó là cái quan trọng. Thành thế khi mà thực hành đạo Phật á, thì phải nhớ được rằng cái phương tiện nhiều quý vị, phương tiện nhiều lắm. Bởi vì cái tổ ngày xưa nói đó là giải thoát thì một thôi, chân như tánh vô nhiễm, phương tiện hữu đa môn. Tức là cái chỗ giải thoát đó, thì nó tới chỗ giải thoát đó, thì cái tánh nó không có khác, nhưng mà cái phương tiện đó, thì là có nhiều. Cái phương tiện thì là đa môn. Tôi lấy ví dụ, một cái ví dụ cụ thể. Từ đây cái biển tới cụ Kim Sơn với San Francisco thì lúc quý vị có thể đi xe nè, nếu có xe riêng có thể đi xe riêng, nếu không có xe đi xe bus, nếu không có xe bus thì quý vị phải đi bộ. Nhưng mà ngay cả cái chuyện đi xe riêng đi nữa đi á, thì chúng ta cũng có thể, người thì chạy đường 101, kẻ thì chạy đường 280, người chạy đường trong thành phố cũng tới được. Như vậy thì tất cả những pháp môn đạo Phật đều là cái phương pháp, đều là cái phương tiện để chúng ta tới cái chỗ Đức Phật đã tới. Như vậy thì cái pháp môn mà trong kinh Kim Cang này thì quý vị nhớ cho, cũng là một trong những pháp môn thôi. Quý vị nhớ cho rõ cái điều đó, là bởi vì đừng có thường thường khi các ngài giảng kinh đó, quý vị thích cuốn kinh nào cho rằng cuốn kinh đó là kinh tốt nhất hay nhất. Quý vị thấy khi mà đọc kinh mình sẽ rất là bối rối, là cái này không phải là có thành kiến đâu, nhưng mà thật sự như vậy. Khi quý vị đọc cuốn kinh Pháp Hoa thì nói kinh Pháp Hoa là vua trong các kinh, đọc kinh Hoa Nghiêm thì coi kinh Hoa Nghiêm là vua trong các kinh, phải không? Khi mà đọc kinh đã khác, kinh nào cũng nói như vậy. Cái điều đó không phải là người cách đọc kinh sai đâu quý vị, họ đúng. Là bởi vì sao? Là vua trong các kinh, trong cái nhìn của họ. Tôi lấy ví dụ, tôi nhức đầu ha, tôi uống aspirin thì nó không chịu, tôi uống Tylenol thì tôi chịu. Như vậy thì Tylenol là thuốc hay nhất của tôi đối với nhức đầu. Nhưng ngược lại, có người dùng Tylenol không được, họ dùng Anacin. Thì như vậy khi đó là Anacin là cái thuốc hay nhất của họ cho bệnh nhức đầu. Quý vị thấy rõ ha. Như vậy thì khi mà chúng ta học kinh á, thì Phật tử học kinh á quý vị, học nhiều để làm gì? Để mình chọn lựa thôi. Thành ra cái chuyện mà học kinh trong cái việc đạo Phật, mà nghiên cứu kinh điển á, một là rộng đường chọn lựa cho mình, hai là tiện cho cái việc hoằng pháp lợi sinh. Có người á thì thích tu thiền, có người thì thích tu tịnh độ, mà trong thiền thì quý vị có hàng trăm loại thiền khác nhau, chứ không phải chỉ có một thứ thiền khác nhau thôi, một thứ thiền không đâu. Quý vị tưởng là chỉ có thiền minh sát, chỉ có trạng thái như vậy, không phải đâu quý vị. Và thật sự cái thiền, cái tịnh hay là mật á, mình tại mình cái khuynh hướng của mình là bây giờ mình thích dán cái nhãn hiệu. Thế gian á, có khi cái nhãn hiệu nó giúp mình dễ để mà xử sự hơn, nhưng ngược lại có khi nhãn hiệu nó làm cho mình sanh ra cái phiền não. Nó dễ là bởi vì mình khi mà mình liệt cái gì đó nó vào trong một cái hạng loại nào đó ha, thì mình biết cách mình xử sự hơn. Tại sao mình nói ở cái người này là vậy ha, thì là khá là mình có cái gọi là cái category, chứ là cái phân loại. Mình phân loại, hãy nói tôi có xin lỗi, mình hãy nói người nam ở cái người có giá sống, ví dụ như vậy. Hãy nói tới người nam, nói giá sống, nói tới người bắc thì nói tới gì? Aramo. Nói tới người trung thì đại khái nói gì? Thì mình cứ như vậy đó. Cái đó rất sai lầm, quý vị. Rất sai lầm là bởi vì đâu phải người nam nào cũng ông nam kỳ nào cũng giá sống đâu. Vì trong khi mình nói tới người nam, người bắc, người trung, mình quên đi một cách căn bản là giàu nam, giàu bắc, giàu trung cũng là người. Mình thấy không? Thành ra khi mình nhìn, mình phân loại ra, mình dán cái nhãn hiệu lên đó quý vị, thì có khi mình kẹt trong cái nhãn hiệu. Ở ngay ở Mỹ này, thì khi mình mua những cái mình trả được cái nhãn hiệu không thôi. Không biết quý vị có thấy điều đó hay không? Vì cái nhãn hiệu, mà cái nhãn hiệu nó làm cho mình chết. Cũng một cái áo, cũng một loại hàng như vậy, cũng bằng mà cái chất liệu rất thịt như vậy, may giống thịt như vậy, có cái tiệm dán cái tiệm này lên thì nó bán bao nhiêu đó, dán cái tiệm khác lên thì bán bao nhiêu đó. Nhưng mà thì chúng ta chạy theo nhãn hiệu. Cái chỗ này thì quý vị định rồi, Phật giáo chúng ta như Phật tử chúng ta cũng chạy theo nhãn hiệu. Thì nó biết được cái bệnh mà chạy theo nhãn hiệu đó, cho nên những cái vị tổ hiển dương cái tông Bát Nhã. Bát Nhã tông là gì? Cái tông Bát Nhã thì cái Bát Nhã là gì? Là lột bỏ cái nhãn hiệu. Là bởi vì nhãn hiệu nó không thật. Nó không thật hả? Bởi vì cái nhãn hiệu cái quan trọng là cái thực chất của bên trong, chứ không phải là cái nhãn hiệu bề ngoài. Mà phàm phu chúng ta đó quý vị, thì mình không biết cái chỗ nào để mình dựa, mình căn cứ cái giá trị linh đạo đức của mình hay là linh lý của mình, giá trị của mình đó, thì mình đã căn cứ vào cái nhãn hiệu. Và như vậy thì cái phái Bát Nhã, cái học phái Bát Nhã đó quý vị, xóa bỏ cái nhãn hiệu đi. Mà muốn xóa bỏ cái nhãn hiệu á, bắt đầu từ đó quý vị đấu vì ai đặt ra nhãn hiệu? Ai chứ được? Tôi thấy buồn cười lắm. Mình
nhà Phật tử quý vị. Bà đi chùa nào? Tôi đi chùa A. Thì tự nhiên cái chùa A nó dẫn mình tới những cái ý tưởng liên quan tới chùa A. Ha, ví dụ là nó ở chùa A chắc là cái người thành trung này. Ha, tịnh tâm thành người trung này, tu thành người trung này, tu vậy vậy vậy, nghĩa là mình thành ló những cái liên quan tới cái chùa A. Bà nói cái chùa B thì sao? Thì mình nghĩ thành ló những cái phụ đề những cái dính dáng chùa B. Nhưng mà như vậy nó sai chứ. Hả? Ở đây là thầy đi chùa nào, nó là vào Phật tử rồi bà đi chùa nào đó, ở xuống đi chùa đó đó, ồ nói ông đó ông sư Nam Tông. Phải nó đi sư Nam Tông tức là về 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 cái hạt tâm. Thì thật sự như vậy là sao? Không đúng. Tôi nói như định tính. Mình cứ những cái mà mình nghĩ là assumption, tức là những cái giả thuyết, những cái ước đoán của mình ha. Có gì nó sai? Không đúng. Mà phần lớn là sai. Thì như vậy cái căn bản của cái sai lầm nó là ở đâu quý vị? Đố nghĩ là đâu? Ai làm mình sai? Ai làm mình sai? Có bà cụ trả lời mạnh dạng, tự mình làm mình sai. Cái chỗ đó là sức mạnh của đạo Phật đó quý vị. Cái sức mạnh của đạo Phật là cái sức mạnh dám nhìn mình cái thực tế, thấy được cho mình, không đổ thừa. Những cái tôn giáo khác thì nói rằng đổ thừa, mình không có quyền làm chủ. Tôi đâu có muốn sanh ra, hả? Thượng đế bắt tôi sanh ra trong thế gian này để mình chịu khổ như vậy. Đạo Phật không có nói như vậy. Không có ai bắt mình trong cái gì mà chính mình bắt mình. Như vậy thì cái quan trọng của đạo Phật đó là không có đổ thừa cho người khác, không có đổ thừa. Hả? À, bữa nay đó đại khái là sư bà hỏi làm sao mà bà hứa bà đi bắt con trai rồi thì để bà không đi. Nếu muốn đi lắm chứ tại bà nó tôi ghét bà nó không thích. Bà nói bà đi tôi muốn đi lại. Mình cứ đổ thừa người khác, mình tìm cách mình đổ thừa. Cái này tôi mới dở đâu quý vị. Mình nhìn lại thử vấn đề của mình chúng ta. Mình có hai con người. Mà con người á thì muốn đi lên, muốn thăng tiến. Nhưng một lần con người thì sao? Muốn ở lại, nó chưa nó vui. Mà có con người ở lại là con người nghiệp lực của mình. Con người muốn ở lại là con người vô minh. Con người ở lại là con người của xã hội. Thành ra cái việc tu hành của chúng ta là cái việc mà tranh đấu giữa hai con người chứ. Thành ra khi mà trong đạo Phật có cái người mà dũng mãnh tu hành là quý vị phải là cái người biết giết. Lúc nào cần giết phải giết. Chứ không phải lúc nào mà lúc nào cũng từng bi. Bởi vì có khi từng bi với quý vị thì mình muốn lao. Tội mình 70 tuổi rồi. Ha? Mình phải tội cho mình từ bi mình trước chứ. Đại khái thôi, 70 tuổi rồi sống được bao lâu thôi, giờ đại khái đi chơi, đi ra ngoài kia là qua nhà bé vậy. Tôi nói là quý vị cười cho tôi thấy rõ ràng, 60-70 tuổi rồi vẫn đi chưa ngủ như thường. Vẫn đi ghế đầm như thường. Tôi thấy tội. Không có gì, thật sự ra tôi thấy, không biết quý vị thấy, chứ tôi thấy. Cái điều đó quý vị cho thấy rằng mình có một sự tranh đấu với mình. Mình tranh đấu với chính mình. Nên hay không nên, cái giá trị của mình lúc nào là cái nào quan trọng, một lối tuổi nào hãy chúng ta đặt lại vấn đề giá trị. Nhưng mà riêng những vị mà được học thật đó quý vị, thì tôi mong rằng quý vị nhìn thấy cái giá trị thật và giá trị giả. Đừng có tin, cứ nhìn. Trong đạo Phật, Đức Phật gọi là đừng có tin, đừng nhắm mắt vào tin được, cứ nhìn để tin. Bao nhiêu cái gì mà ngày xưa chúng ta cho rằng là đúng, là 100%, là tuyệt vời, là không thay đổi, một thời gian sau thay đổi mất rồi quý vị. Thay đổi rồi. Không nói chi các cụ lớn tuổi, các anh em nhỏ nhỏ tuổi cũng thế. Có những khái niệm, những cái ý tưởng mà chúng ta ngày xưa, chúng ta mấy năm trước cho rằng nó không bao giờ thay đổi, Bây giờ mình nhìn lại thì nói sao thì nó đã lỗi thời. Cảnh như vậy thì cái nhìn của đạo Phật đó phải thấy rằng tất cả cái biến dạng, cái hình tướng và các pháp của quý vị nó không có thật tánh, mà cái hình dạng nó biểu hiện do là do nhiều nhân duyên hợp lại mà có. Cái trận mưa hôm nay đó quý vị thấy nó mưa nhưng nó không giống cái trận mưa ngày hôm qua. Mà ngày mai đó thì cái trận mưa ngày mai nếu nó có chăng thì nó cũng sẽ không giống cái trận mưa ngày hôm nay. Vì sao vậy? Bởi vì tất cả cái pháp hữu vi đó quý vị, những cái hình tướng, kể cả cái hữu vi, tôi không nói là cái hình vật bên ngoài, mà nó cả những chuyện xảy ra, những cái tâm tưởng bên trong của mình đó, tự nó không có cái bản chất. Mà do đó cho nên trong kinh Đức Phật nói rằng cái người nào hành trì được bài kể nhất thiết hữu vi pháp như mộng nguyễn bào ảnh, như lộ diệt như điển, ân tác như thiện quán. Tức là cái người muốn tu theo cái hạnh bát nhã đó phải thấy cái gì? Tất cả các pháp hữu vi như là mộng, như là nguyễn, như là bào ảnh, như độ diệt như điển. Ở trong luận trí độ có là cái mai có một phật tử biếu cho một cuốn, không biết biếu cho một cuốn luận trí độ, thì trong đó có một cái đoạn rất là giống mà để hiểu vui cái nghĩa chỗ này. Trong luận trí độ ở đây mình thấy là trong kinh Kim Cang thì nói rằng như mộng nè, nguyễn, bào ảnh, như lộ diệt như điển thì chắc là có năm thôi. Ở trong đại trí độ luận thì nói có 10. Trong đại trí luận nói rằng tất cả các pháp như quyển, như diệm, như căn dưới nước, như hư không, như tiếng vang, như thành trần thất bà, như mộng, như ảnh, như bóng công nương, như hóa, 10 pháp. Thì khai triển ra quý vị thì tất cả các pháp, kể cả các pháp hữu vi, tôi nói cho hữu vi sao chỉ là hình chúng ta chạm được, thấy được, nghe được, ngửi được, cho tới cả những cái pháp mà trong cái tâm hồn của chúng ta nó quý vị, những cái hình tượng, những cái tưởng tượng, những cái khái niệm đều lọt vào 10 cái dạng này. Tất cả các pháp như quyển, như quyển là sao gọi là như quyển? Quyển nó quý vị, quý vị như là ảo, tuồng quyển quá đã bày ra đấy. Tôi nhớ trong cái cung quán Ngâm Phúc á, tuồng quyển quá đã bày ra đấy. Chứ mình nhìn lại cuộc đời rồi thì thấy nó không có thật. Quyển tức là có mà có giả, thấy có nhưng mà có giả không kìa, gọi là quyển. Thường thường mình đọc là ảo, ví dụ như nó là quyển sư á, ảo sư, ảo thực sư á. Thế mình thấy, mình nói mình ngồi mình coi gì, họ đưa cái dao họ cắt cái cô làm hai, thấy rõ ràng quý vị thấy không? Mấy quý vị có coi mấy cái ảo thuật không? À, thấy rõ ràng cái nón, thôi nó cắt thì nó ghê quá ha. Thấy có cái nón cái gì, đưa cái nón ra, dở cái nón ra không thấy gì hết. Để cái nón hướng lấy cái miếng khăn đẩy qua cái mở thì có cùng một cọc. Vậy thì thật hay giả? Thật thì sao mình cầm nó không thấy một cọc? Nhưng giả tại sao rõ ràng thấy nó không mà dở ra lại có? Quý vị thấy không? Rồi giả sử vừa giờ đó, nó đưa tờ giấy lên, hả? Rồi cầm tờ giấy thì xây đúc trong tay, móc ra tờ giấy bạc trăm. Vậy thì thật hay giả? Nếu giả thì làm sao mình thấy sợ sợ? Còn nếu thật á thì cái ông đó, ông làm sao ông nghèo tàn mạc? Bởi vì nó không làm, nó không có chuyện sai hết. Vậy thì cái nguyện đó quý vị, nó là nó có mà do cái hình tướng giả của mình thấy. Con mắt của chúng ta đó quý vị, mình có con mắt cái thật sự mình thấy không có đúng, không có đúng, không có đúng cái bản chất của sự vật. Khi mà nhìn đạo hữu Từ Châu, tôi thấy đạo hữu Từ Châu tuần trước tôi cũng gọi là Từ Châu, bây giờ tôi cũng gọi là Từ Châu, nhưng thật sự không phải vậy. Là bởi vì sao vậy? Cũng Từ Châu tuần trước đã mất rồi, đã qua đời rồi, để cho có thì Từ Châu hôm nay. Như vậy thì Từ Châu hôm rồi, Từ Châu 11, 12 cây gì đó, Từ Châu ngày hôm qua, ngày hôm kia là khác nhau hết. Không có người nào giống người nào cả.
nhưng mà trong cái khác nó có cái giống, gọi là quyển, tức là không có thật, không có bản chất thật. Như diện như là sóng nắng vậy đó. Bây giờ thì nói tới chuyện sóng nắng thì quý vị không thấy cái khi mùa nắng đó quý vị. Khi mà mình đi ra ngoài đồng á, rồi cái hơi đất nó bay lên á, cái sóng nắng mà nắng quá rồi cái hơi đất nó bay lên á, thì nó có những cái hình tượng nó mờ mờ. Hả? Mình thấy có người mà mình tưởng tượng á, mình thấy á. Mình tưởng tượng cái gì, khi mà mình có cái khái niệm mình tưởng tượng á, giờ thì nó có hiện cái hình tượng đó ra. Ngày xưa đó, Tào Tháo, cái chỗ này Tào Tháo lợi dụng cái chỗ này. Các biết tại sao? Lính đi nắng khát nước quá. Hả? Lính đi nắng khát nước quá. Đó rồi, mình làm sao giờ? Mà không có nước uống. Mà nếu nó không có nước uống thì quân sĩ xanh não phiền. Thì ông mới nói rằng ta xa chưa kìa, có cái xóm trong đó có nước, có làng nước, bởi vì nắng quá đi. Thế khi mình nghe như vậy thì tất cả mọi người đều có hình bóng tưởng tượng là giờ mình thấy sờ mờ mờ thì tưởng có cái làng, thực sự nó không có. Nhưng mà vì cái nắng như vậy thì cái chỗ mà cái như diện như sóng nắng rồi quý vị, nó hiện ra nhiều cái hình tướng mà do mình tưởng tượng. Cái chỗ này đó không cần xa, mình thấy. Có khi nào quý vị tưởng tượng cái chỗ mà quý vị không thấy không? Có không? Có khi nào chúng ta đặt vào cái tình trạng mà chúng ta tạo cái hình ảnh mà hoàn toàn ở trong đầu mình không? Ở đây nói chuyện với tiếng Anh thì tôi đã thấy có nhỏ rồi. Có anh đó tự nhiên anh được cái thơ của tòa, cái thơ của tòa án, chả biết được, biết có đó là chuyện tòa án rồi. Biết cái thơ là thơ của tòa, không biết chắc chắn vậy thôi. Nhưng không biết chuyện gì, bởi vì tiếng Anh thì không biết, tùm lum cái này đó. Chẳng có cái tịch, không có cái tịch là chạy xe đó, mà có cái hàng rào không biết có ai. Rồi nó cũng nhẹ thôi, nghe yeah, sao đụng cái hàng rào người ta, nhưng không có sập hàng rào, dần quanh dần lại không thấy ai hết, chạy luôn, nó không có nhau rồi đó. Có tịch rất là nhỏ thôi, mà khi mà cầm cái thôi thì thấy thấy quýnh rồi đó, mà bữa sau mới thấy gặp thôi. Thì cầm cái thôi thì nhà từ hôm đó tới giờ hôm sau nó bị sống trong cái sự hồi hộp sợ hãi. Chết rồi, chắc người ta thấy mình đụng xe, ta thấy ta thưa, thưa thì sao mình không có bảo hiểm, không bảo hiểm tò lâu ra, tò lâu ra thì bắt ở tù, bắt ở tù cái này họ cứ tưởng tượng mình dài như vậy. Thì thật sự cái đó là cái hình bóng, hình bóng. Như vậy chúng ta cũng vậy, có khi ngồi đây tôi bị thấy, tôi thấy có những cái mà tôi chính với cái chính tôi cũng có này, có khi mình cũng có, tôi được cái thơ mời cái party nào đó hay cái tiệc tùng nào đó gì. Chắc là mình được cái thơ chứ hai ba ngày mình ngồi tưởng tượng à. Bây giờ nó làm sao, ăn làm sao, mặc làm sao, ở làm sao, nó chuyện sao với người ta. Chứ mình có những cái mình mới tưởng tượng trong đầu. Có nhiều khi chúng sanh sống nhiều cái tưởng tượng. Mà phần lớn nó thật chứ quý vị á, cái tưởng của mình phần lớn nó sai chứ không có đúng. Nó sai. Tôi có cái chuyện này cũng buồn cười, cái này chuyện này có thật. Con em nói anh đi chơi mà hồi hộp, đi về Việt Nam phát đi về bến thôi thì nó sợ đi về, về đi về như vậy trước khi về thì mất ngủ cái tuần lễ, sợ mua vé bay rồi thì tới giờ đó rồi đi không đi, hỏi người này thì người này khuyên đi, hỏi người kia thì khuyên định đi, mà cứ hồi hộp như hoài, sống cái tuần lễ trong cái sự đau khổ, trong cái sự tưởng tượng. Thì như vậy thì cái diện của vị tất cả các pháp hữu vi Đức Phật ví như là mình thấy là thấy cái sóng nắng nó có thì chứ nó không có, như trăng dưới nước, mặt trăng đó quý vị thì không có dưới nước, nhưng mà cái trăng dưới nước là cái trăng không có thực thể, như tranh với nước là các pháp hữu vi á, mình không có chụp được, mình không có thấy được nó, mà nó chỉ có cái hình bóng ở trong cái tâm tưởng của mình thôi, cái hình bóng của pháp thôi. Là vì các pháp nó thay đổi quý vị. Tôi lấy ví dụ, nếu quý vị nói rằng tôi thấy được cuốn sách cái gì, thì tôi tưởng rằng cuốn sách là mặt trăng tôi nắm được, nhưng mà thực sự không phải vậy. Thực sự không phải vậy gì. Bởi vì cái cuốn sách mà chúng tôi cầm quý vị hết trong lúc 2 giờ, nó sẽ không là cuốn sách trong lúc 2 giờ rưỡi. Thành ra tất cả những cái gì mà chúng ta cầm được, có được trong tay đó quý vị, thì nó chỉ là cái hình bóng thôi. Nó là chỉ là cái bóng của cái có trước thôi. Là bởi vì nếu mà mình nhìn kỹ, mặc dù cuốn sách nó bất động bằng cái mắt phàm phu, nhưng mà nếu mà mình nhìn bằng con mắt vật lý đó quý vị á, thì nó có hàng triệu 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 cái hạt neutron nó di động, nó thay đổi quý vị, nó thay đổi. Như vậy thì cuốn sách lúc 2 giờ nó sẽ không còn cuốn 2 giờ nữa, lúc mình cầm là 2 giờ 1 phút. Như vậy cuốn sách đã thay đổi rồi. Thì cái mình thấy được chỉ là cái hình bóng của cái thấy thôi, cũng như là trăng dưới nước thôi quý vị. Mình nhìn thấy như vậy thực sự nó không phải là trăng, là cái bóng mặt trăng thôi. Cũng như quý vị thấy cái mặt trời cũng vậy. Khi kêu là thấy mặt trời mọc cái gì? Quý vị là mặt trời đang mọc. À, sáng thì thấy mặt trời từ từ lên thấy rõ ràng, nhưng mà không có đang quý vị. Không có đang. Đã qua rồi. Cái chuyện quý vị thấy mặt trời rõ ràng trước mắt là mặt trời từ từ đi lên, mặt trăng từ từ lặn cái gì? Thấy rất là rõ. Nhưng mà chuyện đó không phải là chuyện đáng. Mà nó là cái hình bóng của cái ảnh, của cái sự thật là mặt trời lạnh. Nó 10 phút trước, 15 phút trước. Tối hôm qua thấy cái chỗ này. Hôm qua, tối hôm qua khi bố đắc xong rồi, tôi ghé một người thân uống trà. Mà trời hơi mưa, lại ngồi dưới cái dù đó quý vị. Rồi sau một chút thì thấy trăng nó tạnh. Trời tạnh á, thì thấy cái mặt trăng, tôi nhìn mặt trăng, thì cái mặt trăng bay qua như vậy thì có một đám mây nó che cái mặt trăng lại, ha, thì tôi mới đọc cái câu thơ nhỏ nhỏ, câu thơ Lục Quân Tiên, nó nói rằng cái hồi mà ông Quân Tiên mà ông từ giả ông thầy ông đi đó, thì ông thầy ông kéo ngọc trời Lục Quân Tiên đó, ông chỉ lên trời á, ông nói rằng sau này thì là tuy rằng soi khắp mọi nơi, khi mờ khi tỏ khi vơi khi đầy. À, tôi nói cho nó rồi, à, bây giờ cái mặt trăng đó là mặt trăng thiệt hay mặt trăng giả? Hình bóng là hình bóng thiệt hay hình bóng giả? Bởi vì cái mặt trăng nó lặn như nó che mây như vậy, vì cái tình tới mắt mình thấy á, thì nó không còn nữa rồi. Nhưng mà cái hình bóng vẫn còn. Thành ra chúng ta không có chụp được cái sự thật trong tự thể của nó. Mà bao giờ mình cũng thấy được cái hình bóng của cái sự thật đó. Tôi nhìn tôi thấy một em bé chú. Bây giờ như vậy thật sự tôi thấy, khi tôi vừa thấy chú đã mất rồi, hình bóng chú đã qua rồi. Nhưng mà chú vẫn còn là chú. Nó thay đổi cái gì? Cái chỗ này mới nói là như trăng dưới nước. Tức là mình nhìn có mắt phàm phu, bằng cái tưởng tượng phàm phu, bằng cái trí giác phàm phu mình đó, mình không có nắm được cái chân lý, mà mình chỉ thấy cái bề ngoài của chân lý, cái hình bóng của chân lý, chứ không có nắm được cái chân lý. Như không, các pháp như không. Giờ quý vị thấy như không có nắm bắt được không quý vị? Có nắm được như không không? Không được. Các pháp cũng vậy. Mình nắm được cái gì không quý vị? Bây giờ quý vị mình nắm được cái gì? Mình có nắm giữ được cái gì không? Không được. Cái hư không thì nó lưu quả cái gì, mình nắm được. Mình biết nó có hư không, nhưng mình nắm nó không được. Bây giờ muốn giữ lại hư không thì làm sao mình giữ được cái gì? Các pháp cũng vậy. Mình á thì mình muốn giữ, nhưng mà tự các pháp á, nó không có giữ được. Quý vị giữ qua được cái gì? Bởi vì tự các pháp nó không có. Mình muốn giữ cái gì, mình muốn giữ nhiều lắm. Những cái người thân, những cái người thương, những vật mình muốn, những vật gần gũi với mình, muốn giữ rất là nhiều. Nhưng mà làm sao giữ được? Bởi vì tự tánh các pháp nó không có được gì. Thì khi mà mình muốn giữ là mình đi ngược lại các pháp, mình đi ngược lại với chị đó. Mình biết rằng nó không giữ được mà mình muốn giữ đó, cái gì thì tức là mình tạo cái khổ cho cá nhân mình, tạo khổ. Biết rằng sanh ra mà mình không muốn chết là chuyện không hợp lý. Sanh ra thì phải chết, mà mình đi ngược lại với cái chuyện mà cái chết là cái chuyện không hợp lý, mà chính cái đó là khổ cho mình. Cho nên mình phải nhận với quý vị. Rồi như tiếng vang cũng vậy. Tiếng vang, khái niệm tiếng vang đây là không có cho thấy cái thật tại của nó. Cũng như là trong luận, ví dụ như cái người vào trong núi vậy đó, la ra một tiếng thì cái tiếng nó làm sao quý vị? Nó vang đi, nó dội trở lại. Như vậy thì cái tiếng người đó còn hay là mất? Nói còn thì cái người đó đứng rồi, hết đa hết rồi, vừa la ra ngậm miệng rồi, thì như vậy làm sao còn? Nhưng nói mất á thì làm sao còn một tiếng gì hết? Như vậy thì cái tiếng vang chỉ là cái phản ảnh của sự kiện xảy ra trong quá khứ. Nó chỉ là phản ảnh, nó là cái hình bóng của sự kiện. Như đoạn trước nói là như trăng trong mưa, trăng như nước. Nó chỉ là cái phản ảnh, cái hình bóng. Như thành càng thất bà. Nếu quý vị có dịp nào mà nhìn lên trên trời á, mây đó quý vị, thì khi thì cái mây nó tụ lại làm cái hình này, hả? Khi thì nó tan biến thành cái hình khác. Như vậy thì thực sự tự tánh của mây nó không có cái hình dạng nhất định, mà nó do tự họ cả thôi. Ở đây có ai nhìn mây trắng mà, có ai nhìn mây đẹp lắm, có khi nó có cái hình này đến cái hình đó. À, ngày xưa người ta gọi là vân cẩu á. Vân cẩu á, thế là cái hình bóng như con chó á, nó thay đổi vì nó có khi nhìn này khi nhìn khác. Nhưng thì tự tánh của các pháp nó cũng rất như thay đổi như mây. Thứ nhất là mình thấy đó, cái hình dạng là cái gì đó, hả? Nhưng mà trong khi mình thấy mình chụp được cái hình dạng nó là cái gì, ví dụ cái nhà đi, nhưng mà cái chừng tới con mắt mình nữa, có bị thì tự nó lỗi rồi, nó không còn cái nhà nữa rồi, nó đã thay đổi rồi. Có điều con mắt mình chưa kịp thấy hình dạng thay đổi của nó, có vậy thôi. Có gì hết, thành ra những cái chuyện mà chúng ta, cái thực tại mà chúng ta nắm, cái chân lý chúng ta nắm từng ngày được, có gì phần lớn là những chân lý giả, nó không phải, nó là hình bóng giả không. Mà mình thì mình tưởng thật. Rồi như mộng, như mộng tức là gì? Như là cái chuyện con chim bao rồi. Ở đây có người nào mà ngủ con chim bao không? Ở đây có người nào ngủ con chim bao không? Không có. Như vậy là tất cả mọi người đều có chim bao. Trong chim bao mình thấy thiệt hay thấy giả có gì? Trong chim bao nó thiệt hay giả? Tỉnh dậy á mới biết là giả. Trong chim bao thì khóc, thì cười, thì lá, thì lối, là thiệt. Mà chẳng những trong chim bao không thôi, mà trong khi những người nào mà khi mình giấc ngủ đó quý vị, tôi thấy có khi á, có những người ngủ nhưng mà khóc trong giấc ngủ, cười trong giấc ngủ, cử động trong giấc ngủ và đánh đập trong giấc ngủ. Nếu quý vị có, tôi thấy điều đó rất là rõ. Như vậy thì sao? Như vậy thì trong cái khi tỉnh đó quý vị hát thì mình cười, hả? Nhưng mà trong chim bao á thì mình sợ. Có thể là trong chim bao thấy người ta rượt mình thì chạy, hả? Ào ào chạy nhái thì tỉnh dậy, giật mình tỉnh dậy thì sao? Mà hôn đổ lúc rồi. Nó là một cái đó mình cười, nhưng mà trong chim bao á thì mình sống thật với chim bao. Như vậy thì cuộc đời này cũng vậy quý vị. Giấc chim bao mình ngủ đêm 7 giờ đồng hồ, 6 giờ đồng hồ, chim bao giờ mỗi giờ. Cuộc đời của chúng ta mình chim bao một đời.
cuộc đời chúng ta. Rồi khi mà tỉnh dậy đó, hả? Có khi cái mình cái chừng mình tỉnh dậy đó, cái chuyện kia nó quá trễ rồi. Và thật sự cuộc sống của mình là mình có giấc chim bao giờ? Ở trong văn học Việt Nam á, có chuyện cũng hay lắm cái gì, có chuyện hay lắm, là có cái chuyện mà giấc mộng Nam Kha. Chúng tôi nghe nói Nam Kha hay là mộng Hoàng Lương, có cái ông đó, ông đi dọc đường đói bụng, rồi ông ơi lấy nấu một cái nồi bắp, ông đốt một cái bếp nhỏ ha, ông bỏ bắp vô đó, luộc bắp lên nè. Rồi trong khi mệt đó quý vị, thì mới nằm giữa gốc cây á, thiêu thiểu mà ngủ, không có cố tình ngủ, cứ mệt á, nó nằm giữa gốc cây rồi gió má mà thiêu thiểu ngủ quên. Thì trong khi ngủ á, thì ông thấy rằng ông đang đi học là học trò mà đang đi học, rồi ngày nào nó đi thi, đi thi thì vào cũng trường cũng làm bài cũng ứng lý cũng viết quyển nộp quyển, đi thi rồi cái ra đậu, đậu chẳng nguyên, đậu chẳng nguyên rồi cái được thì đậu chẳng nguyên thì sướng quá rồi, đậu đậu được nhà vua mời gả công chúa cho ha, rồi không phải công chúa mà thừa tướng, được thì gả gả con gái thừa tướng cho, rồi được làm quan tránh cái cả thiệt lớn, rồi trong khi làm quan thì tiền hô hậu hủng xe cộ ngựa voi vân vân ha. Rồi thời gian sau cái làm quan đã rồi cũng bị người ta sầm tấu trong triều á, bị ta sầm tấu rồi cái vua ghét. Hồi xưa thì đại khái là nói xấu lắm, thì ông vua ghét rồi ông bắt ông giam tới cái nhà xử tử, xách ông ra xem xuyên ra ngoài pháp trường chặt đầu. Tới đó cho ông giật mình tỉnh dậy, giật mình tỉnh dậy thì ông dòm thấy nào bắt kia chứ, cái gọi là giấc mộng hoài nữa. Chúng ta như vậy đó quý vị, bởi vì cái giấc mộng chúng ta thực sự sống ở trong mộng nhiều lắm, rất có thật hả? Bao nhiêu lần thăng trầm, bao nhiêu lần thăng, bao nhiêu lần giáng, mà ngẫm nghĩ lại đó quý vị, thì thật sự ra cái cuộc đời chúng ta nhiều khi được cái giấc mộng dài. Thành thử ra ông Tăng Đà ông viết cái giấc mộng con, ông viết cuốn sách là giấc mộng lớn, giấc mộng có là sửa sử vậy, là một cái giấc mộng dài thôi. Rồi như ảnh là chứ quý vị thấy có một tấm gương ha, tấm gương tự để tấm gương không mình không thấy hình ảnh gì hết, nhưng mà khi mình đứng ở cái tấm gương á thì thấy có cái hình mình ở trong tấm gương ha. Mà lìa cái hình mình ra tấm gương còn có không? Thì tự tấm gương có hình của mình không? Có tự nó không có. Như vậy thì tấm gương chỉ phản chiếu cái hình nào đứng trước mặt gương. Chúng ta cũng vậy quý vị, tất cả những cái pháp, tất cả các pháp mà chúng ta có là đều do tấm gương lòng của mình đặt hết. Cái người tu á là làm thế nào để mà được như cái gương cho nó sáng, cái cảnh nó tới thì có tấm gương. Nhưng mà khi cái cảnh nó đi đó quý vị, thì luôn đừng có mong lưu cái cảnh lại. Cái khổ của chúng ta đó, đạo Phật dạy đó quý vị, không có thủ mà không có xả. Cái khổ của chúng ta là gì? Là của mình như tấm gương rồi đó. Cái cảnh vui nó tới đó, thì cái gương đó đó quý vị, nó muốn giữ lại cảnh vui. Chính vì vậy tấm gương mới khổ. Nếu mà tấm gương bình thường nó khổ không có vui. Quý vị thấy khi một tấm gương bên ngoài quý vị để ở nhà cái gì, hình ảnh đẹp, nó hiện cái hình ảnh đẹp. Mất hình ảnh đẹp đi rồi tấm gương không bao giờ khóc lóc. Hình ảnh xấu tấm gương cũng soi cái hình ảnh xấu. Mất cái xấu rồi tấm gương không có buồn, không có mừng rỡ. Cái trục trặc của chúng ta đó là cái tấm gương của chúng ta đó quý vị, thì cái tốt nó tới,
thì mình muốn lưu lại. Cái xấu nó tới á, tấm gương không muốn chiếu, không chiếu cũng không được. Như vậy thì cái chuyện mình tu hành, cái chuyện sống trong thế gian này thì quý vị, mình phải làm như tấm gương vậy. Các pháp nó tới thì vui với các pháp tới, các pháp nó lìa đi thì sao quý vị? Thì chấp nhận nó lìa đi. Đạo Phật đó, cái chỗ này nhiều hiểu lầm đạo Phật. Họ tưởng rằng đạo Phật không có chấp nhận cái pháp. Chấp nhận chứ, biết là không thật. Ăn bữa cơm ngon á, vẫn biết rằng bữa cơm ngon. Ăn ngon biết ngon chứ. Cái khác chăng là như vậy. Ăn ngon thì có cái duyên ăn cơm ngon, biết rằng cơm ngon. Nhưng ngược lại khi không có cái duyên ăn cơm ngon á, chấp nhận có gì ăn đấy. Nó khác từ đó thì mình khổ là gì? Là sao? Là hãy mà có cái gì á, mình muốn cái khác. Mà hãy có cái gì hãy, thì cũng lúc mình hiện cái này nó không ngon, ở cái gì cũng không ngon. Là chính cái chỗ đó tạo cho mình đau khổ. Cái chỗ đó Đức Phật gọi là nhẫn, chịu đựng. Tức là cái cảnh vui, cái thịnh nó tới thì mình vui với cái thịnh. Nhưng ngược lại cái suy nó tới đó quý vị, thì sao? Mình chấp nhận cái suy, không đủ. Mình không có mời cái thuận nó tới. Nhưng nếu nó tới, cái duyên nó tới thì hội họp cái duyên đủ gì thì vui với cái đó. Nhưng ngược lại cái duyên nó rời đi á, thì mình chấp nhận cái mình rồi. Cái khổ, phần lớn cái khổ của chúng ta bây giờ là gì? Là mình muốn có tới nhưng mình không muốn có đi. Trong khi tới thì mình không có enjoy cái tới, mình không có vui với cái tới, rồi bị mình hồi hộp sợ nó đi. Thành ra trong cái hồi hộp sợ nó đi thì mình mất cái niềm vui rồi, cũng được hả? Mà hồi hộp mà nó đi thiệt thì đau khổ. Trong đạo Phật cũng có như vậy. Phải làm sao mà khi mà nó tới đó, cái vui nó tới, có những niềm vui cũng được. Quý vị, trong cuộc sống của chúng ta đó, nếu mình thấy mà không có cái niềm vui thì thực sự cũng đời mình khổ. Có cái răng mà nó tròn vẹn, nó ăn một chén cơm, nhai một chén cơm mà không thấy đau răng, nó là vui. Nó là vui. Quý vị cười cho tôi thấy thực sự nó là vui. Có cái mũi thở ra không, hít vào ra không, nó là vui. Bởi vì có những khi nó nhạt mũi thở không được, mình có niềm vui. Nhưng mà giả sử hết thở không nổi, nó nhạt mũi thì sao? Lại khai thôi, lại khai nó nhạt mũi. Phải chấp nhận thôi. Và trong cái cuộc sống của thế gian, cái việc mình chấp nhận như vậy đó, thì tôi nghĩ rằng mình có khi mình sung sướng. Cái vui nó tới, mình vui. Nhưng mà sau khi cái vui đó rồi, cái khổ nó tới, mình chấp nhận cái khổ. Bởi vì nếu không á, khổ nhiều hơn là vui. Bởi vì khi cái vui nó tới mình hồi hộp, mình sợ cái ngày vui nó qua mau. Sau khi đó mình nổi cái băn khoăn thì là mình không hưởng cái vui được. Đó rồi cái việc đời mình cái khổ này sang khổ nào. Tập quý vị ơi, tập. Có những cái niềm vui mà mình thấy mình vui được. Mà giả sử cái khổ nó tới gì, thì cái cuộc đời này phải thấy rõ ràng là phải có vui thì có khổ. Mình muốn vui không khổ làm sao muốn được. Mình muốn cái mà impossible, cái mà không thể có được là chính mình tự thêm cái khổ cho mình. Có vậy không? Hả? Phải thấy cái sự thật. Mà Phật dạy chúng ta là phải thấy cuộc đời như là cuộc đời. Đừng có che giấu. Vui gắn liền cái khổ. Như vậy thôi. Như hóa. Cái cuối cùng của trong 10 ví dụ trong những ví độ là các pháp thế gian như là hóa. Hóa tức là biến dạng. Hả? Nó biến hóa từ cái hình dạng này sang hình dạng khác. Mình thấy cuộc đời biến hóa không có gì. Ở đây có vị nào ở trong quý vị đây có thần thông không? Quý vị có thần thông không? Có không? Có. Mà quý vị không thấy.
có ai mà giỏi dù tôi ngồi đây tôi niệm chú á, là cái có bài chú gì đó niệm chú biến thành đại khái là không thân thiên bất ích đại khái vậy. Thật sự quý vị, những cái bậc Bồ Tát các ngài vì cái đại bi lực, vì cái nguyện lực mà các ngài không thân biến hóa. Ngài Quán Thế Âm đó, ngài thể hiện là người đàn bà, ngài thể hiện là vị tỳ phu, ngài thể hiện làm cái người đồng nam đồng nữ, ngài thể hiện làm tưởng giả trẻ quan, ngài thể hiện là vì ngài cái trí huệ vì bát nhã này. Nó khác chỗ này, chúng sanh nó thì do nghiệp lực đẩy đi biến hóa, mà các bậc Bồ Tát á thì do nguyện lực mà biến hóa. Biến hóa thì hôm nào có dịp quý vị ngồi quý vị nhìn kỹ thử xem mình biến hóa một ngày bao nhiêu dạng nhân thân, có không quý vị? Không quá. Có. Có một ví dụ mà tôi kể quý vị nghe hoài đó. Còn tôi giảng trên phố mơ đó. Có ông quan, ông hòa thượng ở trong chùa, cái ông quan ông làm vấn mà, ông làm bây giờ cỡ mà muốn xóa là tức là quan là tổng tham mưu bây giờ đó. Ông Phật tử vô bạch hòa thượng, bạch hòa thượng ở trong kinh á nói rằng là có cái cõi nước La Sát thiên đàng ha, có thiên đàng mình có thiệt hay không hòa thượng? Nên như vậy nó có thiên đàng một không, có thiệt hay không? Ông thầy ông dừng giờ, ông nói ông ngu như vậy đó mà thầy làm những số được sao? Ông ngu như vậy mà làm những số được sao? Thầy giờ nhớ một cái gì mình nói ông làm những số tức là làm giống giống như là tổng thống nhân tưởng như một chứ ha. Và ông thầy hỏi là cầu tượng có thiên đài địa ngục không thầy? Ông nói hay gì ông thầy trả lời là có hay không? Nếu mà tôi thì chắc tôi trả lời là có hay không có thì giải thích cho biết. Ông thầy ông dừng giờ, ông ngu như vậy đó mà làm được hướng xóa. Số người rõ mà mình ra mà lóng tận mạc mà nghe ông thầy và ông thầy nở tay lúa lên hoa mà nói mình ngốn đẳng quá, tự nhiên tự nặng một cách mỗi chút đầu tay không phục nhau.